chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sư đoàn 367 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 1 tháng 4 1953, 1 tháng 4 2023.
Các ngân hàng phát triển đã đầu tư gần 95.000 tỷ đồng để thực hiện dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu.
Sẽ khởi công dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 6.
Niềm vui chuẩn bị đón Tết cổ truyền cho Chư Nam Khmer của bà con dân tộc Khmer ở huyện Cờ Đỏ.
Nông sản lại ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn.
Chi phí mua nước sạch của người dân Cù Lao ven biển Tiền Giang phục vụ sinh hoạt gia đình cao hơn tiền mua gạo.
Từ hôm nay Covid-19 là bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội.
Nhiều bệnh nhân Pháp tìm đến cái chết nhân đạo.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Sư đoàn 367 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 1 tháng 4 1953, 1 tháng 4 năm 2023. Dự lễ có Thượng tướng Lê Quy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng.
Sư đoàn 367 tiền thân là Trung đoàn Pháo cao xạ 367 được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1953 tại xã Bọc Nhiêu, huyện Định Quá của tỉnh Thái Nguyên. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 đã lập công xuất sắc, bắn rơi 52 máy bay địch gồm 9 kiểu loại và bắn bị thương 117 chiếc khác. Trong kháng chiến chống Nguyễn cứu nước, Sư đoàn 367 tham gia đánh gần 10.000 trận lớn nhỏ, bắn rơi 387 máy bay với 21 kiểu loại, trong đó có máy bay B-52. Sư đoàn đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ tác chiến phòng không, bảo vệ yếu địa, bảo vệ giao thông vận chuyển và tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành. Từ năm 1976 đến nay, Sư đoàn 367 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn 367 đã có 28 tập thể, 17 cán bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, Sư đoàn 367 được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 15 tháng 1 năm 1976.
Nhân dịp này, Sư đoàn 367 đã tổ chức triển lãm bản hùng ca người chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367 nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu hiểu rõ quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn. Triển lãm gồm 3 phần: Sư đoàn Phòng không 367, những chặng đường lịch sử, Điện Biên Phủ trên không, chiến công anh hùng của người lính Sư đoàn Phòng không 367, gian mãi bài ca người chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367 anh hùng, đã trưng bày giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, sách tiêu biểu.
Cũng sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đối tác phát triển, các bộ và 13 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức cuộc họp nhằm ra soát tiến độ chuẩn bị các dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sau lễ công bố quy hoạch vào tháng 6 năm 2022, các đơn vị tài trợ gồm 6 ngân hàng phát triển đã khảo sát 16 dự án với tổng vốn đầu tư gần 95.000 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 28.046 tỷ, vốn vay nước ngoài 66.282 tỷ đồng. Tại hội nghị này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị tách dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ thành 2 dự án độc lập, gồm dự án 1 nâng cấp mở rộng quốc lộ 61C và dự án 2 đầu tư xây dựng cầu Ô Môn qua sông Hậu kết nối Cần Thơ và Đồng Tháp.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè cho biết, việc đầu tư xây dựng các dự án trong chương trình phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, gọi tắt là Mekong DPO. Trong đó có các dự án do thành phố Cần Thơ đề xuất là hết sức cần thiết, cấp bách nhằm giải quyết vấn đề trực tiếp trước mắt, là việc đi lại của nhân dân trong khu vực và kết nối phát triển kinh tế xã hội, giao thương hàng hóa được thuận lợi, mang tính liên vùng Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Do đó, thành phố Cần Thơ mong muốn nhận được sự ủng hộ của các bộ ngành và các nhà tài trợ trong việc góp phần đầu tư phát triển hạ tầng giao thông thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Sáng nay tại khu công nghiệp Thốt Nốt, phường Thế Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, công ty cổ phần Nam Việt Navico tổ chức lễ khánh thành nhà máy chế biến bột collagen và gelatin, đồng thời chúc mừng cột mốc giao dịch xuất khẩu 5 tấn sản phẩm đầu tiên sang Hàn Quốc.
Nhà máy chế biến bột collagen và gelatin là dự án liên danh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Ami Navico thuộc công ty cổ phần Nam Việt và công ty Ami Kogen của Hàn Quốc, có tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng, tương đương trên 7 triệu đô la, được đầu tư xây dựng tại lô 4A, khu công nghiệp Thốt Nốt. Nhà máy có diện tích hơn 11.000 m2, năng lực sản xuất khoảng 780 tấn sản phẩm mỗi năm. Các sản phẩm collagen và gelatin được chế biến từ da cá tra, phục vụ cho ngành dược và mỹ phẩm.
Tại lễ khánh thành còn diễn ra hoạt động ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2 giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Ami Navico và công ty Ami Kogen với mục tiêu mở rộng quy mô nhà máy và năng lực sản xuất dự kiến khoảng 1.200 tấn sản phẩm mỗi năm. Bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường EB, còn gọi là nhà máy xử lý rác EB, dừng vận hành từ 30 đến 45 ngày để kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn mỗi ngày, dẫn đến việc dư dư hơn 150 tấn mỗi ngày.
Để giải quyết tình trạng rác ùn ứ, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo giao công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Minh Thông tăng cường việc giải quyết lượng rác thải tại khu xử lý chất thải rắn, xã Đồng Thắng của huyện Cờ Đỏ. Tại nhà máy đốt rác Minh Thông nằm trên địa bàn xã Đồng Thắng, huyện Cờ Đỏ, máy móc thiết bị thuộc các công đoàn xử lý rác được công nhân túc trực vận hành 24/24. Khi có xe chở rác vào là tiếp nhận và đưa vào xử lý ngay. Để chuẩn bị cho việc xử lý rác, từ giữa tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Minh Thông đã có sự đầu tư cải tạo lại mặt bằng, nâng công suất tiếp nhận và xử lý rác của nhà máy, đồng thời duy trì thời gian lấy rác liên tục từ 5 giờ sáng đến 22 giờ trong ngày. Ông Nguyễn Văn Hậu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Minh Thông cho biết.
Công ty cũng đã cho lót bạt dãy địa kỹ thuật và tăng cường 4 xe đào, 1 xe ủi để tiếp nhận cái lượng rác tồn động tại Ninh Kiều và cái phần rác vô dư mà khi công ty AB đó đã giảm công suất.
Bên cạnh đó, công ty cũng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ để xử lý rác và giải quyết vệ sinh môi trường khu vực dân cư xung quanh nhà máy. Ông Phan Trung Hiếu, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ nói thêm:
phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường của Ninh Kiều và cái đơn vị vận hành đốt rác đối với công ty Minh Thông đó thì cũng tạo cái mặt bằng để nhận rác và chứa các cái chải cái thảm nhựa để cách ly để không cho nước tràn ra các cái ao phía ngoài và chảy về cái bãi rác xử lý.
Ông Phan Thanh Tú, công nhân phụ trách vệ sinh môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Minh Thông nói:
tụi em cũng tăng cường phun xịt khử mùi để giảm thiểu mùi hôi ở khu vực xung quanh nhà máy cũng như là phía bên ngoài. Thì bên cạnh đó thì đối với các xe mà thu gom vận chuyển rác thải về đây á, thì tụi em cũng khống chế cái phần nước rỉ từ xe nước rỉ rác ra cũng như là cái phần rác rơi vãi trên đường, thì tụi em cũng có một cái công nhân riêng để xử lý cái phần đó để đảm bảo cái vệ sinh của xưởng cũng như là khu vực bãi rác.
Bên cạnh những hoạt động xử lý rác tại nhà máy đốt rác Minh Thông, các công ty thu gom rác trên địa bàn thành phố cũng đã có sự đầu tư về phương tiện thu gom và tăng thời gian vận chuyển rác về các đơn vị xử lý. Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng Đỗ Duy cho biết:
công ty nhà chở rác trên nhà máy IB từ 5 giờ sáng tới 13 giờ chiều, thì từ sau 13 giờ chiều tới 24 giờ của ngày hôm đó thì tất cả các xe dồn lên đi nhà máy Cờ Đỏ, cho nên cái lượng rác thải nhựa bây giờ không có tồn.
Ông Phan Trung Hiếu, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ thông tin thêm:
huyện cũng đã đầu tư nâng cấp cái cầu qua bãi rác từ 8 tấn lên 15 tấn và cũng đã lắp đặt cái camera, rồi cái trạm cân, rồi xử lý nâng cấp cái đường vào cái bãi rác. Thì hiện nay cũng đã giao cho cái đơn vị thi công để thực hiện, để triển khai cái trạm cân.
Tập trung các biện pháp từ thu gom rác đến việc tập kết vận chuyển và đốt rác trong điều kiện nhà máy rác EB giảm công suất xử lý rác trong thời gian kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng sẽ góp phần giải quyết tình trạng rác tồn động, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Thưa quý vị, theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động là người dân tộc Khmer đang công tác học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ được nghỉ đón Tết cổ truyền trên sinh năm Thơ Mây năm 2023 trong 3 ngày, ngày 14, 15 và 16 tháng 4.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động là người dân tộc Khmer được nghỉ đón Tết cổ truyền cho Chư Nam Thơ Mây năm 2023 theo thời gian nêu trên.
Những ngày này tại các phum sóc, đồng bào dân tộc Khmer đang náo nhiệt chuẩn bị đón Tết cổ truyền trên Chư Nam Thơ Mây. Ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, không khí càng vui nhộn hơn vì năm nay Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Tết Quân dân mừng Chôm Chê Đan Thơ Mây. Ghi nhận sau đây của phóng viên Cô Sơn.
Chúng tôi về xã Đình Môn, huyện Thới Lai, nơi chuẩn bị tổ chức đón nhận xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là địa phương được thành phố chọn làm điểm tổ chức Tết Quân dân mừng Chôm Chê Đan Thơ Mây năm 2023. Những ngày này có gần 100 cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thới Lai cùng nhân dân địa phương chung tay thực hiện nhiều phần việc như vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài 14,2 km, sửa chữa lò hỏa táng và làm đường bê tông trước cổng phụ của chùa Narivone. Đại quý Nguyễn Văn Nhí, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ bộc bạch:
Qua 3 năm tham gia Tết Quân dân, lần này về đến xã Định Môn thì cảm nghĩ của tôi khi về đây thì bà con đồng bào ở đây rất là nhiệt tình, và Tết có truyền công mọi công tác đều giúp đỡ cho cán bộ bộ đội về làm phụ với dân, và qua đó thấy việc làm này rất là ý nghĩa, các công trình làm rất là tốt, thấy là đồng bào dân tộc và cùng với bộ đội làm rất là đoàn kết.
Năm nay cũng là năm đầu tiên, anh Trần Hữu Phước ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai được góp sức cùng với các anh chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia các công trình mừng Tết cổ truyền với việc làm thực sự ý nghĩa này. Anh Hữu Phước vui vẻ nói:
Tham gia đầu tiên thì rất phấn khởi, được ra xuống đây thì giúp được dân xây được cái ngôi nhà. Thì qua các công trình phần việc thì bản thân cũng góp sức được những ngày công, cảm thấy cũng rất là vui. Đó là niềm tự hào cũng khi tham gia cùng xã Đình Môn, góp phần để hoàn thành nhiệm vụ trên giao, cùng chung tay góp sức cùng đồng bào dân tộc Khmer đón cái Tết cho nên Khmer.
Ngoài các công trình như làm lộ giao thông nông thôn, lắp đặt đèn chiếu sáng, phát khoan bụi rậm làm đường, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai khởi công xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết, 3 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà tình đồng đội, trị giá mỗi căn từ 50 đến 100 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng 1.000 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh hiếu học, hoàn cảnh khó khăn. Là một trong những quân nhân được hỗ trợ căn nhà tình đồng đội ngay đầu năm mới này, chú Lý Ngọc Long, cựu chiến binh ở ấp Định Hòa B, xã Định Môn, phấn khởi nói:
Tết quân dân mừng cho cho năm thơ mây hôm nay, gia đình tôi rất vui là được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã giúp gia đình tôi được căn nhà mái ấm tình đồng đội đón lễ cho cho năm thơ mây, rất vui. Bây giờ có căn nhà tôi phấn đấu làm ăn vươn lên trong cuộc sống, cho nên Tết cho cho năm thơ mây vui hơn mọi năm bởi gia đình tôi mà vừa có căn nhà mới.
Trước thềm đầu năm mới, thấy diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc, giao thông thông thoáng, cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Thông qua các hoạt động Tết Quân dân mừng cho Chôm Chê Đan Thơ Mây của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, tạo cho không khí của ngày Tết thêm vui nhộn hơn. Ông Đào Rùm, trưởng ban quản trị chùa Narivone, huyện Thới Lai cho biết:
Dạ, từ ngày 27 tới nay, sự nhiệt tình của lực lượng tham gia để làm những cái công trình bổ sung cho các nhà chùa như nhà chùa là xa đây quân xa này, chùa rất là hoan nghênh, cảm ơn chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội, quân nhân thực là tham gia các công trình Tết cho quân nhân mừng cho năm thơ mây của đồng bào dân tộc Khmer, rất là phấn khởi, thấy rõ cái sức mạnh đoàn kết của quân dân.
Theo ban tổ chức, Tết Quân dân năm nay diễn ra hai đợt. Đợt 1 đã diễn ra ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, tập trung xây dựng các công trình. Đợt 2 từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2023 là khoảng thời gian cao điểm. Trên địa bàn huyện Thới Lai sẽ diễn ra nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, hội thi làm các loại bánh đặc trưng, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, thăm viếng tặng quà tại các điểm chùa dân dân. Trung tá Nguyễn Vinh Quang, chính trị viên, thành viên ban tổ chức Tết quân dân, ban chỉ huy quân sự huyện Thới Lai cho biết thêm.
Qua hoạt động thì các cái lực lượng tham gia và bà con nhân dân là rất là nhiệt tình hưởng ứng tham gia các cái công trình phần việc trên địa bàn của xã Định Môn. Đối với công trình giao thông nông thôn gồm có lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lực lượng của huyện, các ban ngành của huyện và của xã. Ngoài xã Định Môn thì chúng tôi điều lực lượng của các xã khác về giúp chỗ Định Môn để thực hiện các cái công trình phần việc, ví dụ như là làm đường, làm đèn, rồi xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện những cái công trình mà theo cái kế hoạch của ban tổ chức đề ra trong cái Tết quân dân mừng cho năm thơ mai. Các cái công trình phần việc nó đạt theo cái tiến độ kế hoạch của thành phố cũng như của huyện đề ra.
Theo kế hoạch, những ngày Tết quân dân Cần Thơ mừng cho năm thơ mai 2023 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 4 và bế mạc vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 tại trường tiểu học Định Môn 2, xã Định Môn, huyện Thới Lai. Đặc biệt trong phiên bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ vừa tổ chức lễ khởi công nhà đồng đội cho anh Đào Bạc, cựu chiến binh ở ấp Điền Hòa, xã Thới Tân, huyện Thới Lai.
Anh Đào Bạc trước đây tham gia nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, quân khu 9. Gia đình anh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập theo thời vụ. Theo thiết kế, căn nhà có chiều ngang 3,5 m, chiều dài 11 m, tổng kinh phí xây dựng là 153 triệu đồng. Trong đó, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, thành viên Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, tài trợ 103 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp vào. Xây nhà đồng đội cũng là hoạt động ý nghĩa nhân dịp chào mừng Tết quân dân, mừng cho năm thứ mây, tổ chức tại huyện Thới Lai.
Phóng viên Phương Lan ghi nhận và cho hay, trong những năm qua, nhờ sự kết nối trợ giúp từ các cấp hội chữ thập đỏ mà nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ có được căn nhà ấm cúng, chỗ ở khang trang. Từ niềm vui an cư ấy, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Hàng năm, việc vận động hỗ trợ nhà cho những hoàn cảnh yếu thế luôn được các cấp hội chữ thập đỏ huyện Thới Lai đặt lên hàng đầu. Chỉ tính riêng trong năm 2022 đã vận động được 42 căn, vượt 40 căn so với chỉ tiêu thành hộ giao. Còn từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương cũng đã triển khai xây dựng 9 căn. Ông Lê Phúc Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai cho biết.
Thì trong việc vận động nhà thì các đơn vị gì cho thì nó không phải đồng nhất với nhau. Có khi đơn vị cho cái nhà thì số tiền nó nhiều hơn. Có đơn vị thì cho phần cái nguyên vật liệu. Tuy nhiên là thì hoàn cảnh nào thì mình làm tiếp tục cái công tác là phối hợp với gia đình, vận động những người thân, chính quyền địa phương và anh em hội, với những hoàn cảnh nào khó khăn thì bằng mọi giá là làm sao để cho người dân được cái nhà thứ nhất chắc chắn, nó đẹp, đảm bảo cái được cái hạnh phúc với căn nhà của người ta. Mình giúp căn nhà ngoài cái việc là người ta được kính mưa kính nắng, nhưng mà người ta có cái niềm tin, cái động lực, người ta thấy xã hội không bỏ rơi người ta thấy có động lực.
Phóng viên Phương Lan cũng vừa gặp gỡ một hộ gia đình tại huyện Thới Lai để cùng bà con chia sẻ niềm vui của những gia đình khi có được những căn nhà mới.
Thưa quý vị, sau một vòng cùng với cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai đi thăm các gia đình vừa được hỗ trợ nhà trong thời gian qua, thì Lan thấy rõ niềm vui của bà con khi được ở trong những căn nhà mới. Mặc dù mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà sau khi đã an cư thì họ đã cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống. Chính vì thế mà nhiều người đã tạo cho gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Điển hình như là vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tiền và chị Châu Bích Nga ngụ ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, nơi mà Lan đang có mặt để giới thiệu với quý vị đây. Thì cả anh chị đều là người khuyết tật. Trước đây khi cưới nhau xong thì anh chị được cha mẹ cho đất cất căn nhà ở cặp mé sông. Sau thời gian ở thì nhà đã xuống cấp, 1/3 căn nhà đã có dấu hiệu bị sạt rất là nguy hiểm. Nhưng vì không có điều kiện để cất nên anh chị đành phải chấp nhận cuộc sống mạo hiểm mà không biết là nhà mình sạt xuống sông hoàn toàn vào lúc nào. Cũng may là vào cuối năm 2022 vừa qua thì Hội Chữ thập đỏ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất nhà nên anh chị đã có được căn nhà kiên cố để ở như là ngày hôm nay. Và từ khi có được căn nhà ổn định, anh chị đã chọn cho mình nghề bán vé số để tạo thu nhập cho gia đình. Dạ chị Nga nè, hiện nay thì bình quân mỗi ngày chị bán vé số được bao nhiêu tờ hả chị?
Nhầm thi thì được 80 tờ, 90 vậy. Là bổ đồng là ngày em được như là 100 vậy đó chị.
Chồng được nhiều nữa?
Được 100 đó chị.
kinh tế được cải thiện như thế nào ạ?
Như người ta nói là an cư thì mới lạc nghiệp á chị, nên em không có lo về phần nhà nữa, chỉ lo đi bán ăn kiếm tiền rồi lo cho con sau này hả?
Dạ. Từ khi có căn nhà mới mình yên tâm như thế nào chị?
Dạ yên tâm hơn, về không có bị giọt mưa chứ không có bị sạt lở nữa chị. Dạ. Chứ nó mưa nó giọt quá dưới rồi nó sạt lở em sợ, nó đi là nó chị nghe nó gắt gắt đó, rồi hai cái xe đậu trong nhà cũng sợ nữa. Tại vì nó đã bọng lỏng ở dưới hết trơn rồi đó chị. Chỉ là còn phần như cái nền gạch dán thôi hả?
Dạ.
Dạ. Rồi ở dưới thì nhà sàn mấy cái cây nào kia nó mục hết đó chị. Rồi khi mình không biết nó gãy này kia mình cũng không biết được nữa.
Dạ cảm ơn chị. Ngồi bên cạnh vợ anh thì cũng không giấu được sự vui mừng. Anh nói căn nhà là niềm mơ ước của vợ chồng anh, cứ nghĩ là không bao giờ có được nó. Và từ khi có nhà anh có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Anh Nguyễn Thanh Tiền nói:
vui lắm vậy, cố gắng để bán vợ cho con, không lớn bán cá là vậy, rảnh cái gì nữa cũng bán thêm nữa.
Ông Lê Phúc Hậu, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai cũng thông tin thêm về chi phí xây dựng.
Cái trị giá căn nhà nó 35 triệu.
Không chỉ ở huyện Thới Lai mà tại quận Ninh Kiều, công tác vận động để xây dựng nhà chữ thập đỏ cũng được thực hiện tốt. Gia đình bà Trần Thu Hồng, ngụ khu vực 3 phường Xuân Khánh, hơn 10 năm qua sống trong căn nhà lá đã xuống cấp, nền nhà bị thấp nên mỗi khi mưa xuống hay thủy triều dâng là nhà bị ngập sâu. Thương hoàn cảnh của bà, người dân xung quanh hỗ trợ tiền để bà nâng nền. Vừa qua Hội Chữ thập đỏ thành phố và phường đến khảo sát, hỗ trợ 50 triệu đồng để bà cất lại căn nhà. Mừng vui trong ngày dọn vào nhà mới, bà Hồng chia sẻ:
cảm ơn, với mình sống mấy chục năm rồi mình không có được cái nhà được dọn dẹn, thì cũng nhờ có dưới phường giúp đỡ mình tập tỏ vậy đó, ở chợ cho mình cũng rất cảm ơn. Về nhà cửa nếu mà yên ổn thì mình yên tâm, mình cuộc sống của mình vậy đó, mình ổn định rồi, cố gắng lo làm ăn để ổn định cho cuộc sống của mình.
Bà Trần Thị Diệu Thu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ cũng cho biết, niềm vui của người nghèo khi được nhận nhà mới cũng là niềm vui của những người làm công tác hội. Nên trong quá trình triển khai, tìm nguồn lực, vận động xây dựng nhà chữ thập đỏ, mỗi cán bộ hội từ thành phố đến cơ sở đều phải đi trực tiếp khảo sát kỹ từng trường hợp, xem có phù hợp với tiêu chí mà đơn vị tài trợ yêu cầu hay không, từ đó mới lập danh sách. Sau đó, hội thống nhất với các quỹ đảng, chính quyền địa phương và tiến hành huy động nguồn lực, kết hợp với khuyến khích sự tham gia đóng góp của cộng đồng xã hội để xây nhà. Trong năm 2022 vừa qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới 76 ngôi nhà và sửa chữa 126 ngôi nhà chữ thập đỏ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay đã xây mới được 15 căn. Bà Diệu Thu nói thêm:
trong năm 2023 thì toàn hội cố gắng vận động đạt khoảng 32 căn. Riêng thành hội thì vận động là được 14 căn, mỗi căn thì cũng trị giá từ 50 triệu đồng trở lên. Công tác chăm lo của Hội Chữ thập đỏ thì cố gắng phấn đấu là hỗ trợ cho người nghèo càng nhiều càng tốt. Đối với công tác xây dựng nhà chữ thập đỏ thì cố gắng là vận động sẽ để hỗ trợ được nhiều cho đối tượng hưởng lợi hơn.
Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại cuộc họp giao ban quý 1 năm nay của Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, 3 tháng đầu năm, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 17.000 tỷ đồng, cao hơn mức trung bình cả nước 10,35%. Tuy nhiên, giá trị đã giải ngân này tập trung phần lớn vào tạm ứng hợp đồng của các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc thành phần là Mai Sơn quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, đảm bảo hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 4 năm nay theo đúng kế hoạch. Đối với các dự án có kế hoạch về đích trong năm 2023 và dự án trọng điểm đang thực hiện, các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Đối với các dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 vùng thủ đô, Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường cao tốc Việt Nam phối hợp với các đơn vị được giao làm cơ quan chủ quản, hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư xây dựng, khởi công các dự án trước ngày 30 tháng 6.
Thưa quý vị, từ hôm nay tất cả các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin khớp với dữ liệu dân cư quốc gia sẽ bị các nhà mạng khóa chiều gọi đi. Tại thành phố Cần Thơ, đến hết ngày hôm qua 31 tháng 3 thì toàn thành phố có trên 60% thuê bao di động trong số 140.000 thuê bao di động cần chuẩn hóa thông tin đã được chủ thuê bao liên hệ nhà mạng để bổ sung thông tin theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cũng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng thuê bao đã nhận tin nhắn yêu cầu chuẩn hóa thông tin nhưng đến thời điểm trên không thực hiện sẽ bị khóa một chiều. Tiếp tục hỗ trợ khách hàng, công ty viễn thông VNPT Cần Thơ cùng các nhà mạng đã tiến hành mở khóa cho khách hàng. Theo đó, khi bị khóa một chiều thì số điện thoại của khách hàng vẫn có thể thực hiện cuộc gọi miễn phí đến nhà mạng để được hướng dẫn. Khách hàng tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin trên các app website của nhà mạng để mở lại liên lạc hoặc đến các điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao.
Hiện nay bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô hạn, nhiều hộ dân ở các địa phương vùng ven biển, cửa sông, vùng hẻo lánh của tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch cho sinh hoạt gia đình. Chi phí đổi nước tăng cao gánh nặng trên đôi vai người lao động nghèo.
Đối với các hộ dân xa khu dân cư, khu vực hẻo lánh, trước nay chưa có đường ống dẫn nước từ các trạm cấp nước tập trung hay nguồn nước từ nhà máy Bu Đồng Tâm, thì vì thiếu nước sinh hoạt mùa khô đã thành thông lệ. Nhiều hộ tuy có lưu hồ trữ nước, nhưng mà đến nay cũng cạn kiệt do hết nước mưa. Thời điểm này, chi phí mua nước sạch phục vụ sinh hoạt gia đình cao hơn tiền mua gạo. Đối với các hộ dân có thu nhập thấp, thì nước sinh hoạt mùa khô là gánh nặng.
Tây Ban Nha đang phải gồng mình chống chọi với hơn 100 đám cháy rừng ở miền Bắc nước này.
Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Asturias. Chỉ riêng vùng này đang hứng chịu 91 đám cháy rừng. Đây được coi là đợt cháy rừng lớn đầu tiên trong năm ở Tây Ban Nha. Tổng cộng đã có 4.700 hectare rừng bị tàn phá và 1.300 người phải đi sơ tán. Tây Ban Nha đang đối mặt với đợt hạn hán kéo dài sau 3 năm mưa ít. Giới chức nước này cảnh báo các vụ cháy rừng theo mùa trước đây vốn chỉ xảy ra vào mùa hè sẽ trở thành hiện tượng thường xuyên vào mùa xuân và mùa thu do biến đổi khí hậu.
Trong khi đó, ở Thái Lan, hàng trăm lính cứu hỏa và binh sĩ cũng đang chiến đấu với đám cháy rừng cách thủ đô Bangkok chưa đầy 100 km.
Theo truyền thông địa phương, cháy rừng bùng phát từ ngày 29 tháng 3 trên 3 ngọn đồi ở tỉnh Nakhon Nayot, phía đông bắc thủ đô Bangkok. Có hai huyện hiện đã tuyên bố là vùng khẩn cấp. Cháy rừng đã làm thiệt hại hơn 112 hectare đất rừng. Hiện lực lượng cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa lan rộng ở chân núi, nhưng không thể leo lên cao vì địa hình toàn vách đá.
Vụ cháy rừng xảy ra khi Thái Lan đang vật lộn với tình trạng ô nhiễm khói mù, đặc biệt do tình trạng đốt nương làm rẫy khiến cho không khí ở một số tỉnh miền Bắc được xếp vào hàng ô nhiễm nhất thế giới trong tuần này. Thưa quý vị, xe chở nông sản xuất sang Trung Quốc bị ùn ứ ở cửa khẩu. Tình trạng này đang tái diễn ở tỉnh Lạng Sơn.
Hiện tượng xe ùn ứ chờ thông quan tại các cửa khẩu của Lạng Sơn bắt đầu từ đầu tháng 3 và tăng dần lên trong vài ngày gần đây. Hiện mỗi ngày có khoảng gần 1.000 xe chở hàng chờ ở cửa khẩu, trong khi năng lực thông quan chỉ đáp ứng được một nửa số này. Hiện đang vào vụ thu hoạch các loại trái cây xuất sang Trung Quốc như sầu riêng, mít. Nên lượng xe thì các địa phương đổ về cửa khẩu tăng mạnh. Trong đó thì nhiều xe lần đầu thông quan nên phải làm thủ tục lâu hơn thông thường.
Trước tình trạng trên, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng thông báo cho doanh nghiệp giảm lượng xe hàng lên biên giới hoặc là lựa chọn hình thức xuất khẩu khác. Việc này để tránh tình trạng ùn ứ khiến hàng hóa nông sản hư hỏng, gây thiệt hại như những năm trước. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày hôm nay 1 tháng 4, 2023, bệnh COVID-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội.
Đối tượng áp dụng là người làm việc tại cơ sở y tế, trong phòng thí nghiệm liên quan đến mẫu chứa virus SARS-CoV-2. Nhóm khác là những người làm việc phòng chống dịch, phục vụ cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2 như công việc trực tiếp trong các khu cách ly, hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại nhà, vân vân.
Những đối tượng trên mắc COVID-19 trong quá trình lao động từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để giám định và sẽ được hưởng chế độ nếu đủ điều kiện. Thưa quý vị, trong khi Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và 5 bang của Mỹ cho phép thực hiện cái chết nhân đạo đối với người bệnh nan y và không thể chịu đựng nổi nỗi đau thể xác, thì Pháp, Hàn Quốc và nhiều nước khác còn tranh cãi về vấn đề này. Nhiều bác sĩ chia sẻ không ít trường hợp bệnh nhân gian nài được chấm dứt sự sống. Một số có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục điều trị, chỉ biết chờ đợi cái chết đau đớn đến gần.
Nước Pháp vẫn đang tranh luận về các khía cạnh đạo đức, luân lý, pháp lý của việc trợ tử. Nhưng nước láng giềng Bỉ đã chấp nhận quyền được chết. Theo AFP, đa số những người Pháp chọn sang Bỉ đi thực hiện cái chết nhân đạo là bệnh nhân ung thư hoặc mắc nhiều bệnh cùng lúc. Theo tờ Le Monde, khoảng 40 bệnh nhân Pháp đã được chấp nhận trợ tử vào năm 2021 tại Bỉ. Con số này tương đối ổn định trong 3 năm qua.
Pháp tháng tới sẽ tổ chức một cuộc tranh luận gồm những công dân được lựa chọn ngẫu nhiên. Họ sẽ bàn về quyền được chết và đề xuất với chính phủ cách tiếp cận vấn đề này. Hiện thì luật ở Pháp cho phép an thần sâu và liên tục tới khi chết, trong một số điều kiện nhất định, nhưng không trợ tử, kể cả với người mắc bệnh nan y hay người đang đau đớn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.